Tô ngũ giới, giới thứ nhất sát sanh không phải là việc tốt. Trong y học hiện nay cũng đã phát hiện sát sanh ăn thịt sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều bệnh tật. Trong Phật Pháp có nói quả báo của sát sanh là chết sớm. Quả báo thân thể của quý vị không khỏe mạnh, chết sớm. Cho nên trong Phật Pháp đề xướng ăn chay. Thế nhưng năm xưa Đức Phật còn tại thế, phương thức cuộc sống của Ngài là ôm bình bát đi khất thực. Đi khất thực thì không thể yêu cầu cúng đồ chay. Nếu yêu cầu người ta cúng đồ chay thì người ta không thuận tiện lắm. Đi khất thực là người ta cúng cái gì thì ăn cái nấy. Trong tâm thanh tịnh tuyệt đối không có phân biệt chấp trước. Cho nên sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc vẫn là hành theo phong tục tập quán của Ấn Độ thời đó. Còn như ăn chay theo Phật giáo Trung Quốc là do Lương Võ Đế đề xướng. Lương Võ Đế đọc kinh Lăng Già, Phật tại trong kinh có nói Bồ Tát không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Lương Võ Đế sau khi đọc đoạn kinh văn này rất cảm động, vì vậy nhà vua bắt đầu ăn chay. Nhà vua là đại hộ pháp của Phật giáo, cho nên rất mau thì ảnh hưởng toàn cả tín đồ Phật giáo. Đây là trên toàn thế giới chỉ có tín đồ Phật giáo Trung Quốc ăn chay. Bất luận là người xuất gia hay tại gia thể đều ăn chay. Trong những quốc gia khác thì không có ăn chay. Những nước lân cận như Phật giáo Đại Hàn và Nhật Bản cũng không có ăn chay. Chúng tôi đi thăm viếng họ, họ thấy chúng tôi ăn chay cảm thấy rất kỳ lạ. Chúng tôi thấy họ ăn thịt uống rượu cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật thì không còn kỳ lạ nữa. Vì đó là thói quen của sự ăn uống. Ăn chay đích thật đem lại cho chúng ta quả báo khỏe mạnh sống lâu. Nhất là những loại thịt hiện nay thật là đáng sợ. Có một lần tôi đã từng hỏi phu nhân của giáo sư Phương Đông Mỹ, lúc đó thầy Phương đã qua đời. Tôi có nghĩa vụ chăm sóc sư mẫu. Có một hôm tôi thỉnh giáo với sư mẫu, tôi hỏi thưa sư mẫu có chú tâm suy nghĩ xem, hiện nay ăn những loại thịt như thịt heo, thịt gà, cùng với 30 năm trước đã ăn những loại thịt này, mùi vị có giống nhau hay không? Thì sư mẫu liền suy nghĩ khoảng 5 phút, rồi nói với tôi rằng không giống nhau. Vì sao không giống nhau? Vì 30 năm trước, nuôi những loại heo và gà đều là nuôi ở bên ngoài. Quý vị không giết chúng thì chúng bay nhảy đi lại rất tự do. Còn hiện nay nuôi gà thì nhốt trong chuồng, nuôi heo cũng nhốt trong chuồng, thì giống như người bị tù chung thân vậy. Nay chúng ngồi tù, cái tâm trạng của chúng làm sao mà không oán hận? Hay nói cách khác, tâm trạng của chúng rất sân giận thì thịt của chúng có độc. Quý vị ăn thịt của chúng thì quý vị trúng độc. Nếu thể chất của quý vị không tốt thì rất mau sanh ra bệnh tật. Còn như thân thể của quý vị rất khỏe mạnh, có sức đề kháng, hiện nay gọi là miễn dịch. Mỗi ngày quý vị đang lũy tích, cứ lũy tích trên 10 năm, 20 năm, 30 năm thì quý vị sẽ sanh ra bệnh tật. Không phải đột nhiên sanh ra bệnh tật, mà là quý vị lũy tích đã tạo thành kết quả, quý vị không thể không biết. Chúng tôi không ăn mặn đã lâu, tôi bắt đầu ăn chay là sau khi tiếp xúc Phật Pháp không tới nửa năm, thì tôi hoàn toàn ăn trường chay. Nguyên nhân gì tôi phải ăn trường chay? Điều thứ nhất, tôi biết rõ, tôi liễu giải nhà Phật nói khái niệm sự ăn chay. Người thông thường chúng ta ăn uống đều chú trọng vệ sinh, tức giữ gìn vệ sinh. Sau khi kháng chiến thắng lợi, tôi học ở Nam Kinh. Tôi có một người bạn học cũng ở chung với nhau trong thời kỳ kháng chiến. Chúng tôi cùng nhau ở Nam Kinh, cho nên tôi không ở trong trường học, tôi ở trong nhà của anh ta. Trong nhà anh ta rất là kỳ lạ. Bà nội của anh ta là tín Phật, mỗi ngày đốt nhang niệm Phật. Cha của anh ta là tín đồ Hồi giáo, mẹ của anh ta là tín đồ Cơ Đốc giáo. Cho nên trong gia đình đó có rất nhiều tôn giáo. Họ sống chung và cư xử với nhau rất là hòa thuận. Thế nhưng về phương diện ăn uống của họ thì khác nhau. Bà nội thì ăn chay, còn tín đồ của Hồi giáo ăn uống, họ không ăn thịt heo. Cho nên về mặt ăn uống thì có khác biệt. Lúc đó tôi mới tiếp xúc được Cơ Đốc giáo và tiếp xúc được Hồi giáo. Lúc đó tôi chưa có cơ duyên tiếp xúc được Phật giáo. Tôi xem tạp chí Hồi giáo của họ, tôi xem kinh sách Hồi giáo của họ. Kinh sách đã được phiên dịch thành văn bạch thoại, tôi có thể xem hiểu. Thì mới biết được về phương diện ăn uống của Hồi giáo. Ngoại trừ họ chú trọng vệ sinh ra, họ còn chú trọng bảo vệ tánh. Những động vật nào tánh tình không tốt, họ đều không ăn. Vì sao họ không ăn thịt heo? Họ nói loài heo lười biếng dơ dái. Vì sao họ không ăn thịt chó? Vì chó điên cuồng cho nên không ăn. Những loài động vật nào kỳ quái họ cũng không ăn, cho nên họ biết chọn những loại thịt nào có thể ăn. Như họ ăn thịt bò, thịt dê, vì bò và dê siêng năng. Họ chọn ăn loại thịt này, họ hiểu được bảo vệ tánh tình hiền lương của mình. Sau khi tôi tiếp xúc Phật Pháp nói từ bi, thì tôi lại hiểu sâu hơn nữa. Chẳng những là giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tánh, mà còn bảo vệ tâm từ bi, bảo vệ tâm thanh tịnh, bảo vệ tâm từ bi. Cái phương thức này rất hay. Đây là điều kiện đầu tiên mà tôi chọn ăn chay. Điều kiện thứ hai là tôi biết rõ luật nhân quả đáng sợ. Cho nên tôi nghĩ đến lúc tôi còn nhỏ, vào khoảng 15 tuổi bắt đầu, 15, 16, 17 tuổi, tôi đi săn bắn hết 3 năm, đã giết hại không ít chúng sanh. Cái việc làm này rất là phiền phức, vì lúc đó tôi không biết, đã tạo tác sát nghiệp không tránh khỏi nhân quả, cho nên phải cầu sám hối. Cầu sám hối nên tôi phải phát tâm ăn trường chay, và lại tôi thường phóng sanh để bù đắp những tội nghiệp trước kia đã tạo, vì không biết đã phạm phải. Tôi đã ăn trường chay 58 năm rồi, thân thể rất khỏe mạnh. Sự ăn chay là đối với thân thể khỏe mạnh, không có phương hại. Như thân thể của tôi đây là một chứng minh rõ ràng. Cho nên không ăn thịt thì được quả báo khỏe mạnh, sống lộc. Sự ăn chay là việc tốt, nuôi dưỡng tâm từ bi. Đặc biệt là trại chăn nuôi hiện nay. Tôi còn nhớ một chuyện này. Vào mấy năm trước, có lẽ khoảng 3-4 năm trước, tôi đến thăm viếng huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông, do cư sĩ Tế Tố Bình thỉnh mời tôi đến nơi đó. Họ dẫn tôi đi tham quan một chỗ chuyên nuôi vịt. Họ nói cho tôi biết đó là một trại nuôi vịt. Họ dẫn tôi đến đó xem. Trong trại có người hướng dẫn giải thích cho chúng tôi nghe. Họ nói họ nuôi dịch rất nhiều. Họ nói với tôi rằng dịch quay của Bắc Kinh 1/3 là do họ cung ứng, là do trại nuôi dịch này cung ứng. Chúng tôi tham quan trong trại, lúc đó họ bắt lấy một con vịt con cầm lên để trên tay tôi. Con vịt con đó cũng lớn bằng bàn tay của tôi. Tôi thấy nó cũng khá lớn. Họ hỏi tôi, Pháp Sư có biết con vịt con này ra đời được mấy ngày? Tôi nói ít nhất 10 ngày. Phải là 1 tuần đến 10 ngày thì mới lớn được như vậy. Họ nói với tôi rằng là ngày hôm qua ra đời. Tôi vừa nghe thì rất kinh ngạc, không thể ăn thịt vịt. Họ dùng thực phẩm gì để nuôi chúng? Họ dùng kích thích tố nhân tạo khiến cho chúng lớn nhanh chóng. Tôi hỏi, phải mất bao nhiêu thời gian nuôi vịt lớn lên rồi ông đem chúng lên Bắc Kinh bán? Họ nói 2 tuần lễ. Chúng tôi biết trước khi ở nông thôn, nuôi vịt lớn lên rồi đem giết để ăn cũng phải mất nửa năm, từ 6 tháng trở lên. Này mọi người, chúng chỉ có 2 tuần lễ thì có thể ăn được hay sao? Chẳng những không thể ăn mà về sau tôi nói với mọi người rằng kể cả trứng gà, trứng vịt tốt nhất là không nên ăn. Quả thật là đáng sợ. Cho nên người ăn thịt, họ làm sao mà không mắc phải những chứng bệnh kỳ cục lạ lùng? Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Sau khi quý vị thấy rồi thì sẽ không dám ăn thịt.
Yeah.